Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea. Người không muốn đi lại trong xứ Judea vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó gần đến lễ trại của người Do Thái, nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Jerusalem nói: "Vậy là người họ đang tìm giết sao? Kìa, ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn khi Đấng Kitô tới thì chẳng có ai biết người bởi đâu." Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết ta và biết ta xuất thân từ đâu. Ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có Đấng đã sai ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng ta, ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta." Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới người, vì chưa tới giờ người. Trong một bài đọc, chúng ta nghe những kẻ gian ác sau khi đã suy nghĩ chín chắn mới bàn với nhau là chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật, tố cáo chúng ta vô kỷ luật, và rồi một lô những cái gì đó mà chính những kẻ gian ác cảm thấy như là mình bị tấn công. Để rồi cuối cùng họ đã đồng tâm đồng thanh với nhau là chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã. Cái bài đọc hôm nay nhắc nhớ về một cái biến cố vừa qua mà chắc là anh chị em cùng theo dõi và biết. Đó là tại Afghanistan, một tòa án của người Hồi giáo đã lên án một người đàn ông có tên là Abdul Rahman. Cái người này á đã rời khỏi Hồi giáo để theo Thiên Chúa giáo cách đây 16 năm rồi. Khi mà làm việc chung với là những người ở trong một cái hội thiện nguyện giúp cho những người tị nạn ở Afghanistan chạy qua bên Pakistan. Và rồi mới đây người ta bắt được anh khi mà giữ ở trong mình một cái cuốn kinh thánh. Thế rồi đã đưa ra tòa, và tòa đã kết án tử hình cho anh. Thưa anh chị em, có người bảo rằng những người ở bên Trung Đông, những cái nước mà Afghanistan hay là Iraq, Iran gì đó, họ muốn đến sống ở các nước phương Tây, thế cho nên là mới cải đạo. Và khi mà cải đạo như vậy đó thì được đưa đến để mà tị nạn tôn giáo ở các nước. Và rồi á, sống ở các nước một thời gian sau thì họ trở lại với cái đạo Hồi giáo. Bởi vì thực sự không phải là tị nạn tôn giáo, mà người ta tị nạn kinh tế, có khi là chính trị. Thì cái mẫu tin mà được cung cấp là như thế. Nhưng mà tôi đặt vấn đề là cái anh Abdul Rahman đó có thực sự là một người tị nạn chính trị hay là kinh tế không? Bởi vì tất cả những cái điều đó nó cũng giúp cho cái sự sống của con người ta, thân xác hay là tinh thần đó. Mà bây giờ trước cái án tử hình thì còn gì để mà sống nữa? Còn gì để mà tị nạn chính trị với kinh tế nữa?
Và rồi trước khi mà quan tòa ra cái án đó, thì bên công tố viên mới nói: bây giờ anh đổi đạo đi, không theo Thiên Chúa giáo nữa mà trở về với Hồi giáo thì anh không có bị án chết. Anh chị em biết cái anh này trả lời như thế nào không? Không, không, dứt khoát không, chấp nhận cái chết. Tôi tự hỏi tại sao vậy? Phải chăng bởi vì anh ta đã khám phá ra một cái chân lý mà như lời Thánh Phaolô nói: tôi coi mọi sự là thua lỗ, là bất lợi trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa tôi. Vì Ngài mà tôi đành thua lỗ để được Ngài và được thuộc về Ngài. Phải chăng là như thế? Phải chăng có một cái giá trị gì đó nó sâu xa hơn ở trong cuộc đời của con người ta, nó còn cao cả hơn những cái gì là vật chất ở bên ngoài, cái sự sống của thân xác ở bên ngoài, để rồi người ta dám đánh đổi tất cả, coi mọi sự là thua lỗ, là phân bón, ngay cả cái sự sống của thân xác mình đây cũng là phân bón luôn, để được lợi một cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô và được thuộc về Ngài. Và chính cái điều đó đã làm cho anh chàng này dám chấp nhận cái bản án tử hình. Nhưng mà thưa anh chị em, sau khi mà tòa tuyên bố cái án tử cho anh ấy, thì khắp nơi ở trên thế giới phản đối. Tổng thống Bush cũng lên tiếng, Thủ tướng Úc, Thủ tướng Đức, ngay cả Đức Thánh Cha cũng lên tiếng. Và nhiều nước khác cũng lên tiếng lắm. Thế cho nên là Afghanistan, và rồi tòa án phải rút lại, cho anh này là điên. Thế cho nên là công bố một người điên thì không đáng bị chết, hủy bỏ cái án. Nhưng mà một số người Hồi giáo quá khích khác thì lại nói rằng sẽ tìm cách giết anh này. Luẩn quẩn ở trong nước Afghanistan thế nào rồi cũng chết. Thành ra thủ tướng của Ý là Berlusconi đã cho anh này được đến để mà sống ở nước Ý. Và anh ta đã được đưa đến vào ban đêm. Tôi nghĩ đó là một cái sự ra đi không công khai được. Ban đêm rời khỏi Afghanistan để rồi đến đất Ý mà sống. Thì cái sự kiện đó nó lại nhắc cho tôi về một cái điểm mà mình nghe trong bài phúc âm ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã không có đi đi lại lại ở trong xứ Judea được, mà Ngài phải đến ở xứ Galilea, bởi vì những người Do Thái đang tìm giết Ngài. Có một cái sự trùng hợp lạ lùng. Chúa Giêsu không sống, không đi lại được ở cái vùng đất Judea, mà phải qua cái vùng đất Galilee, bởi vì những người Do Thái đang tìm giết Ngài. Tại sao lại tìm giết Đức Giêsu nhỉ? Một con người rao giảng những cái chân lý về yêu thương, hay giúp đỡ lẫn nhau. Một con người là từng chữa lành cho biết bao nhiêu bị quỷ ám những kẻ đau thương bệnh tật hoạn nạn. Một con người đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi biết bao nhiêu người dân. Bây giờ người ta tìm giết Ngài, tại sao? Phải chăng bởi vì con người của Ngài, giáo lý của Ngài làm cho người ta khó chịu? Và giống như trong một bài đọc, chính cái việc thấy nó chúng ta cũng cáu rồi, thấy bực mình rồi. Nếp sống của nó không giống như những kẻ khác, và đường lối của nó thì lập dị. Trong bài đọc nó những kẻ gian nát suy nghĩ và bàn tính với nhau. Phải chăng Chúa Giêsu dạy cho người ta những cái chân lý mà người ta không chấp nhận được? Tha thứ cho kẻ thù à? Như vậy là mình chịu thua à? Rồi bây giờ dạy cái chân lý là phải thanh khiết, chù chà, khó qua, Và bây giờ dạy cái chân lý là thủy chung một vợ một chồng. U cha, bây giờ trong cái xã hội mà một vợ một chồng kẹt quá, được lấy ba bốn bậc mà chấp nhận cái giáo lý của Chúa Giêsu không thể được.
Thành ra phải khước từ ông ấy. Và rồi những người nào theo ông ấy là cũng phải loại bỏ khỏi mắt mình cho nó khỏi ngứa mắt.
Tại làm sao Chúa Giêsu rao giảng những cái chân lý đó mà người ta không chấp nhận? Phải chăng bởi vì người ta thấy đau? Sống thanh khiết, anh chị em thử nghĩ có đau không? Bây giờ mình bật lên đài TV, có một cái chương trình nào đó hấp dẫn quá, bỏ qua một bên, đau lắm chứ. Bây giờ là kẻ thù của mình nó đang gây đau đớn cho mình, mà bây giờ mình lại tha thứ cho nó thì lại càng đau gấp bội. Và rồi trong cái đời sống công bằng mà mình phải giữ cho được cũng khó khăn lắm. Và chính cái khó khăn đó, đó là một cái nỗi đau ở trong cái con tim của mình. Người ta kể có một anh kia, anh đi vào trong một cái tiệm gọi là sâm, anh xin người thợ sâm cho ở trên lưng một cái hình của một con cọp. Và rồi là anh thợ đó bắt đầu, nhưng mà cái kim vừa đâm vào trong da của anh mới có một hai phát thì anh gầm lên, la lên: "Trời ơi, sao mà đau quá thế này? Hả? Anh đang xâm cái phần nào của cái con cọp vậy?" "Nó tôi đang xâm cái đuôi." "Ô thôi, bỏ cái đuôi đi. Thôi không cần cái đuôi đâu." Thế rồi cái anh thở đó bắt đầu xâm tiếp. Nhưng mà vừa đâm cái kim vào thì anh kia lại bắt đầu la lên: "Trời ơi, đang xâm cái phần nào vậy?" Nói cái tai ngay cái đầu con cọp. Này anh suy nghĩ một hồi: "Thôi bỏ bớt cái tai chắc cũng sao đâu, thôi đừng có xâm cái tai nữa." Và rồi nó xâm cái phần khác đi. Anh thở đó lại tiếp tục, nhưng mà cũng mới được vài mũi kim thôi, máu mới ra được có một tí thôi, thì anh kia lại bắt đầu gầm trở lại: "Anh đang xâm cái phần nào vậy mà đau thế?" "Thì xâm cái phần bụng." "Thôi không cần cái bụng nữa đâu." Anh thợ vẽ, thợ xâm nói: "Xâm cái hình một con cọp, không có đầu, không có đuôi, bụng cũng có gì, không biết là ra cái hình gì." Thưa anh chị em, có lẽ lắm khi người ta sợ đau, thế cho nên là cái hình ảnh của một cái con cọp oai phong không thể nào hiện hữu được ở trên cái tâm linh của người ta. Bây giờ Thiên Chúa đến trình bày một cái chân lý, và có lẽ nó cho nó rõ hơn nữa, đó là hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương. Và rồi Ngài muốn khắc ghi được cái hình ảnh đó ở trong cái cuộc sống của người ta. Nhưng mà bởi vì người ta cảm thấy đau quá, người ta không chấp nhận, người ta bỏ đầu bỏ đuôi, bỏ lung tung, và có khi là bỏ hết luôn, không chấp nhận. Và thưa anh chị em, khi mà người ta không chấp nhận thì chính Chúa lại đón nhận lấy những cái mũi sâm đó lên trên cái thân mình của Ngài. Những cái mũi gai, những cái mũi đinh, những cái mũi đồng, nó sâm lên trên thân mình của Chúa Giêsu đó. Và rồi Ngài chấp nhận cho máu chảy ra đó, để mà công bố một cái hình ảnh cho thế giới, cho nhân loại. Hình ảnh đó là Thiên Chúa yêu thương con người. Và thưa anh chị em, cái hình ảnh đó được rõ nét bao nhiêu á, thì chính cái nỗi đau khổ mà Thiên Chúa gánh chịu lấy nó càng sâu sắc bấy nhiêu. Thế cho nên khi mà chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu ở trên thánh giá, là mình phải khám phá ra được cái hình ảnh mà Thiên Chúa muốn xâm lên cho thế giới thấy được ở trên cái thân mình của Ngài. Và rồi không phải chỉ có dừng nơi đó, Ngài mời gọi chúng ta, Ngài là một cái mẫu gương để cho chúng ta bước theo. bước theo. Thấy được Thiên Chúa là tình yêu rồi thì cũng phải làm sao để cái chân lý đó nó cũng được tỏ ra ở trong thế giới này. Nhưng mà cái chân lý yêu thương á, muốn tỏ ra thì nó lại đồng hành với một cái điều, đó là cái sự đau. Thưa anh chị em, nhiều người không dám chấp nhận. Và thử hỏi chúng ta, những người mang danh là môn đệ Đức Kitô, những người Kitô hữu, mình có chấp nhận được hay không? Chấp nhận đến người ta lên án chết cho mình, chấp nhận khi mà mình nó phải chịu đau thương ở trong đời sống. Đời sống đó có thể là đời sống của gia đình, đời sống đó có thể là đời sống của mỗi những cái sự liên hệ ở trong xã hội. Thử hỏi là tôi có dám chấp nhận cái đau để cái hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương đó nó được xâm rõ nét ở trong cuộc đời của mình hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời được tôi dám và tôi sẽ sống, thì lúc đó thưa anh chị em, chân lý Thiên Chúa là tình yêu và Thiên Chúa yêu thương con người mới thực sự được rõ nét hơn ở trong cuộc đời của chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Biến Đổi Đời Con, một sáng tác của linh mục Thái Nguyên với tiếng hát của Thùy Dương, được trích từ CD thánh ca Giêsu Tình Yêu Của Tôi.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những